Cảm ơn các anh chị em đã đến với Weekly Digest,
nơi chúng ta cùng cập nhật tin tức hàng tuần về quản trị và phát triển con người với các chủ đề khác nhau.
Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề đánh giá hiệu suất và phản hồi với các mục chính bao gồm
tin quốc tế, dân số già hóa và nền kinh tế bạc tại Singapore,
tin trong nước, đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội để cải thiện lương hưu,
góc nhìn chuyên gia về văn hóa báo cáo và đánh giá hiệu suất,
các event nổi bật trong thời gian sắp tới.
Và bây giờ, mời các anh chị em cùng theo dõi các nội dung chi tiết.
Tin quốc tế, dân số già hóa và nền kinh tế bạc tại Singapore. Thưa các anh chị em, theo một báo cáo dân số năm 2023 của chính phủ Singapore, thì công dân từ 65 tuổi trở lên chiếm gần 1/5 dân số nước này, tăng 11.7% so với một thập kỷ trước. Những con số này chỉ ra rằng dân số già của đảo quốc sư tử đang ngày càng gia tăng và sự bùng nổ của nền kinh tế bạc tập trung vào đối tượng người cao tuổi. Với sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp, từ các công ty khởi nghiệp về chăm sóc sức khỏe, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đến các nền tảng mua sắm, hướng đi này mang lại nhiều hiệu quả kinh tế đáng kinh ngạc cho đảo quốc sư tử. Kênh CNBC cho biết, Singapore có tiềm năng thị trường dành cho dân số già thuộc hàng lớn nhất trong 15 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Theo Aging Asia, một doanh nghiệp chuyên về phân khúc người cao tuổi ở Singapore, nền kinh tế bạc của nước này dự kiến đạt 72.4 tỷ USD vào năm 2024. Theo một báo cáo khác của chi nhánh ngân hàng Citibank tại Singapore, thì người tiêu dùng từ 65 tuổi trở lên có tốc độ tăng trưởng chi tiêu nhanh nhất so với các nhóm tuổi khác trong nền kinh tế. Người sáng lập Aging Asia, Janice Chia, cho rằng những người thuộc thế hệ Baby Boomer từ 60 đến 75 tuổi được hưởng nền giáo dục tốt hơn, có nhiều tiền tiết kiệm hơn và biết rõ hơn về các dịch vụ sinh hoạt. Họ cũng ý thức hơn về sức khỏe, chu cấp cho con cái nhiều hơn các thế hệ trước, sẵn sàng chi tiêu cho bản thân và những trải nghiệm mới. Thái độ và hành vi độc đáo của họ sẽ quyết định sự thành công của các doanh nghiệp trên thị trường nền kinh tế bạc.
Tin trong nước, đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội để cải thiện lương hưu. Thưa các anh chị em, vừa qua, trong quá trình góp ý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã nổi lên một vấn đề đáng buồn, đó là mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động Việt Nam cao, chiếm tới 32%, nhưng lương hưu thực tế lại thấp, không đáp ứng cuộc sống tối thiểu. Vậy, vấn đề nằm ở đâu? Nhiều chuyên gia chỉ ra rằng, vấn đề nằm ở chỗ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Nhiều doanh nghiệp hiện đang dùng hai bảng lương, một là thực tế, số tiền thực nhận của người lao động, và một bảng lương khác để đóng bảo hiểm xã hội. Đối với bảng lương này, doanh nghiệp thường chọn mức đóng thấp nhất mà pháp luật quy định. Từ đó dẫn đến tình trạng đối nghịch và bất lợi cho người lao động, do tỷ lệ đóng cao nhưng mức đóng thực tế luôn ở mức tối thiểu. Theo ông Đỗ Văn Sáng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Him Lam, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, bảo hiểm xã hội luôn đi theo nguyên tắc đóng ở mức nào thì hưởng ở mức đó. Nếu đóng ít thì hưởng cũng sẽ ít. Cụ thể không chỉ lương hưu sẽ thấp mà còn ảnh hưởng đến các chế độ khác của bảo hiểm xã hội như ốm đau, thai sản, trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần và người thiệt thòi lại chính là người lao động. Ông Trần Anh Kiệt, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Hitachi Zosen Việt Nam cũng cho biết rằng, theo các nghiên cứu khảo sát cộng đồng gần đây thì lương tối thiểu vùng chỉ đáp ứng được 70% mức sống tối thiểu của người lao động. Trong khi đó, nếu doanh nghiệp căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng này để đóng bảo hiểm xã hội, thì một kết quả tất yếu là lương hưu của người lao động khó lòng mà đáp ứng được mức sống tối thiểu. Một thực trạng đáng chú ý khác là mặc dù theo quy định của pháp luật, phần đóng bảo hiểm xã hội của từ doanh nghiệp phải cao hơn so với phần đóng góp của người lao động, nhưng vẫn xảy ra tình trạng người lao động đồng tình, thậm chí thỏa thuận với doanh nghiệp để đóng mức thấp. Việc này chỉ giúp người lao động có khoản thu nhập trước mắt cao hơn, nhưng về lâu dài thì lợi bất cập hại. Từ những phân tích thực tế trên, cần có những cơ chế mang tính đổi mới từ chính sách bảo hiểm xã hội cũng như nâng cao nhận thức của người lao động và cả doanh nghiệp, nhất là trong tình hình hiện nay, để đảm bảo cho người lao động được hưởng lợi thật sự từ công sức do mình bỏ ra, không những trong mức thu nhập trước mắt mà còn là các lợi ích cần thiết trong tương lai.
Góc nhìn chuyên gia, văn hóa báo cáo và đánh giá hiệu suất. Thưa các anh chị em, đánh giá hiệu suất và phản hồi được xem là công cụ hữu hiệu để quản lý nhân sự cũng như quản trị doanh nghiệp. Câu hỏi đặt ra là làm cách nào để tinh gọn, tối ưu hóa công cụ này vào quá trình vận hành doanh nghiệp, Làm thế nào để mỗi nhân viên trong công ty tự tin nêu lên quan điểm, ý kiến phản biện một cách hồn nhiên mà không có bất kỳ sự e ngại hay lo sợ những ánh nhìn phán xét từ đồng nghiệp và cấp quản lý, từ đó nâng cao năng suất và hiệu quả trong công việc. Đến với một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, Weekly Digest hân hạnh chia sẻ góc nhìn của anh Nguyễn Xuân Bách, Founder CEO của GTHO Việt Nam về chủ đề này. Mời các anh chị em cùng lắng nghe sau đây.
Dạ vâng, thì với câu hỏi của anh Ben ấy, thì với kinh nghiệm của Bách thì Bách cũng xin chia sẻ như sau. Thì trước đây thì cũng là câu chuyện của GTHO trước đây thôi. Thì từ những năm 2022 trở về trước thì văn hóa của GTHO thì nó không được tốt. Mặc dù bất kỳ công ty nào được thành lập đều có văn hóa cả. Thế thì văn hóa của GTHO thời điểm đó thì không được tốt. Thì nó thường có những cái, mình nghĩ là rất nhiều các công ty gặp phải. Ví dụ như là toxic hay là drama hay là những câu chuyện sau lưng nó rất là nhiều. Thì ở GTHO thời điểm đó thì cũng gặp phải tình trạng như thế. Thế thì khi mà trong quá trình làm việc, Bách và các bạn trong công ty thì không cộng tác được với nhau. Đặc biệt là trong cái việc mà góp ý hay phản hồi, thì thời điểm đó thì bản thân Bách cũng sợ mà người góp ý gì liên quan công ty không tốt. Hoặc là bản thân các bạn ấy cũng sợ là bản thân Bách hay là các bạn lãnh đạo trong công ty góp ý cho mọi người. Và thường mọi người sẽ có cái xu hướng là bảo thủ hay là mọi người có xu hướng là bảo vệ bản thân mình. Mình không biết là các công ty khác có xảy ra trường hợp này không, nhưng mà trước đây ở GTHO đã từng xảy ra, đó là các bạn bảo vệ team của nhau. Bảo vệ team của nhau tức là cái gì? Tức người leader người ta bảo vệ nhân viên của họ, mặc dù là nhân viên của họ không khúc, nhân viên của họ mắc lỗi này hoặc là hiệu suất không cao này, nhưng mà cái người nhân viên, cái người lãnh đạo ấy, cái người quản lý cấp trung ấy, người ta có xu hướng bảo vệ nhân viên của họ và có xu hướng là đội của tôi hay đội của em hay đội của anh đó, thì nó không tạo ra một tổ chức đồng nhất, thống nhất và một tổ chức có thể cộng tác với nhau được. Khi mà đứng trước cái sự việc đó, đầu tiên là bạn cũng có xu hướng là đổ lỗi cho mọi người, là tại sao em lại làm như thế, tại sao mọi người lại làm như thế. Nhưng mà cái việc đổ lỗi của Bách ấy nó không tạo kết quả tốt, mà thậm chí nó làm cho cái việc mà cái môi trường làm việc hay văn hóa công ty càng ngày càng tệ đi. Và mọi người rất là sợ Bách cái việc đó, mọi người rất là sợ. Và mọi người cho rằng Bách là người không có cái khả năng dắt con người. Thế thì khi đứng trước sự việc đó, Bách cũng phải xem bản thân mình là cái nguồn gốc của những gì xảy ra công ty. Thì Bách bắt đầu nghĩ đến việc văn hóa là cái thứ mà mình có thể làm được. Mình có thể làm được, và đây là cái lời khuyên của rất nhiều nhà lãnh đạo ở trên thế giới, người đã khuyên đó là xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đó là cái một trong những hành vi then chốt của cái người lãnh đạo. Thế thì khi này Bách mới tập trung vào xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Khi mà xây dựng văn hóa doanh nghiệp thì giống như cái câu hỏi lúc đầu của anh Ben, thì Bách sẽ tập trung vào việc đó là bỏ hết tất cả những văn hóa cũ mà ở đó là có những văn hóa, ví dụ như là văn hóa nói sau lưng này, hay là văn hóa giao tiếp dựa trên vùng suy diễn, hay là mọi người hay soi xét nhau, hay đánh giá nhau, hay là phán xét cái góp ý của nhau. Thì chính vì những cái phán xét hay là những cái đánh giá hay là những cái soi mói, đó là những cái văn hóa nó khiến cho mọi người không dám đưa ra quan điểm bản thân mình. Và khi mọi người đã không dám đưa quan điểm bản thân mình thì mọi người cũng sẽ ngại cho việc góp ý xây dựng cho người khác, hoặc là mọi người sẽ có xu hướng là bảo thủ hoặc không lắng nghe phản hồi góp ý của người khác, và nó làm cho cái môi trường mà mọi người không có sự góp ý. Thì để cái cách mà ở GTHO thì bọn mình đã làm để làm sao để tạo ra một cái môi trường mà người thoải mái trong cái việc đó là phản hồi góp ý. Ở GTHO thì bọn mình không có cái văn hóa là văn hóa đúng sai. Tức là gì, khi mà mọi người đưa ra quan điểm trong cuộc họp hay là quá trình làm việc ấy, mà người đưa ra quan điểm hay ý tưởng để hướng đến mục tiêu chung ấy, bọn mình không có văn hóa đánh giá đúng sai, mà bọn mình chỉ có văn hóa đó là ghi nhận. Đầu tiên là ghi nhận tức là không còn biết là đúng hay sai, ghi nhận đã. Sau đó ấy, bọn mình sẽ ngồi cùng với nhau suy xét, phản biện và lôi cuốn nhau để xem là cái ý tưởng nào là ý tưởng tạo ra hiệu suất cao và ý tưởng nào là ý tưởng chưa cao. Thì bọn mình chỉ có không cao và cao thôi, tức là hiệu suất cao và hiệu suất không cao. Và chính vì cái văn hóa đó nó khiến cho mọi người thoải mái, chủ động trong việc mà nói ra cái quan điểm của nhau, nói ra quan điểm của bản thân mình, và nhờ đó nó thúc đẩy sự sáng tạo trong một tổ chức. Thì gần đây mình có chia sẻ một cái post ở trên Facebook ấy, thì để cho một tổ chức sáng tạo thì nó phải nằm ở việc đó là chúng ta không có cái sự đánh giá từ những ý tưởng của các bạn, mà thay đó là chúng ta sẽ hướng đến việc đó là xem là ý tưởng nào, hay là chúng ta phản biện xem là ý tưởng nào thì hiệu suất sẽ cao hơn, hoặc là chúng ta sẽ góp ý với nhau xem là với ý tưởng đó thì chúng ta sẽ làm như thế nào để hiệu quả cao hơn. Thì nhờ đó thì nó thúc đẩy cho chúng ta cái môi trường mọi người thoải mái trong việc đó là góp ý hay phản hồi, hay là tạo ra môi trường sáng tạo trong tổ chức. Thì đó là cách mà mình đang làm tại bây giờ, đang tập trung vào văn hóa, đặc biệt là văn hóa khuyến khích sự góp ý của mọi người.
Đó là phần chia sẻ từ anh Nguyễn Xuân Bách, CEO của GTHO và cũng là một chuyên gia thân thiết của Weekly Digest. Ngoài ra, thông qua chương trình ngày hôm nay thì GTHO cũng mong muốn hỗ trợ các thành viên và khán thính giả của Weekly Digest thông qua các ưu đãi nổi bật. Cụ thể, khi các anh chị em mua các khóa học trên hệ thống GTHO thì đừng quên nhập mã HR Digest viết liền để được giảm 20% trên tổng đơn thanh toán nhé.
Các event nổi bật trong thời gian sắp tới. Thưa các anh chị em, trong chương trình ngày hôm nay, HR Digest xin trân trọng giới thiệu đến quý anh chị em những event nổi bật sắp tới như sau. Thứ nhất, Workshop HR Masterclass Global HR Best Practice Sharing do HR Pod tổ chức. Workshop là nơi các lãnh đạo nhân sự cùng ngồi lại tìm hiểu cách tích hợp và tối ưu hóa công nghệ nhân sự cho quy trình nhân sự hiệu quả, cải thiện trải nghiệm của nhân viên. Chương trình sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9 tháng 12 năm 2023 tại Dreamplex Trần Quang Khải, 62 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 12 năm 2023 tại Orange Space, tầng 2 tòa nhà 4A, số 8 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng. Anh chị em có thể tham khảo và đăng ký tại link đính kèm bên dưới video nhé. Sự kiện thứ hai HR Digest muốn giới thiệu là sự kiện Sharing Bank, nhân viên có tâm, công ty có tầm, cách để tạo ra được nơi làm việc hạnh phúc và năng suất với những kiến thức hữu ích thực tế. Chương trình sẽ bao gồm những nội dung chính như phần 1, khám phá kiến thức khoa học về tâm lý, tâm trạng của nhân viên và mối liên hệ giữa một tâm trạng tốt và tâm thế làm việc đầy hứng khởi. Phần 2, tìm hiểu lợi ích công ty nhận được khi nhân viên có một sức khỏe tinh thần tốt. Phần 3, làm sao để nhân viên có tâm, giải pháp hạnh phúc công sở. Đặc biệt, tham gia đến cuối buổi, anh chị em sẽ có cơ hội nhận được báo cáo sức khỏe tinh thần người lao động Việt Nam nghiên cứu trên gần 3.000 người lao động, 100 lãnh đạo trên khắp cả nước. Sự kiện được tổ chức miễn phí bởi Happy Corner, Happiness for All và IC Tank, cộng đồng truyền thông nội bộ Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2023 bằng hình thức livestream online trên fanpage Happy Corner. Link đăng ký sẽ được đăng tải bên dưới video, mời anh chị em cùng tham khảo. Tiếp theo, chúng ta cùng khám phá workshop E2E CNB Inception, giải mã CNB trong môi trường quản trị nhân sự hiện đại do Câu lạc bộ Nhân sự Hà Nội với sự tham gia của các diễn giả là quản lý nhân sự, cố vấn đang làm việc tại các công ty, tập đoàn lớn như anh Trần Trung Hiếu, trưởng phòng nhân sự tại Home Farm, anh Nguyễn Ngọc Tùng, chủ tịch BC Professional Consulting Service, anh Trịnh Ngọc Thảo, giám đốc nhân sự tại HRI Group, cố vấn chuyên môn thầy Trần Văn Tuệ, giảng viên chuyên ngành quản trị nhân lực. Workshop sẽ diễn ra từ 8 cho tới 12 giờ ngày Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023 tại hội trường E5 Đại học Quốc gia Hà Nội, tọa lạc tại số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Rất mong những chia sẻ hữu ích này nhận được sự ủng hộ và tham dự của quý anh chị em.
Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi Weekly Digest.
Mọi câu hỏi hoặc đóng góp về mặt nội dung, xin vui lòng liên hệ Podcast Nhân sự tại podcastnhansu@hrdz.org.
Hẹn gặp lại các anh chị em vào thứ Bảy tuần sau.